phẩm thứ 11, Quốc giới nghiêm tịnh. Giải: nội dung phẩm này Đức Phật giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạc. Kinh: Phật ngữ A Nan, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Giải: Đức Phật nói với A Nan, thế giới cực lạc đầy đủ vô lượng công đức và trang nghiêm, tất cả đều đẹp đẽ, không thiếu sót. Kinh: Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú, ma não chi danh. Giải: Thế giới cực lạc mãi mãi không có ba khổ, tám khổ và các nỗi khổ khác, cũng không có ba tai, tám nạn cùng các tai nạn khác, không có ba đường ác, cũng không có cái tên gọi là ma não. Chú: Thứ nhất, chúng khổ là chỉ vô số khổ đau. Thứ hai, chư nạn chỉ tai họa về người, thiên tai, tức ba tai, tám nạn cùng các tai nạn khác. Kinh: Diệt vô tứ thời, hành thử, vũ minh chi dị, phục vô đại tiểu, giang hải, khưu lăng thanh cảm, kinh cức sa dược, thiết vi, tu di, thổ thạch, đằng sơn. Giải: Ở trong thế giới cực lạc không có bốn mùa, nóng lạnh, mưa bão, thay đổi khí hậu, thời tiết. Cũng không có lớn nhỏ, núi đồi, hang động, dây chằng chịt, cát đá, thiết vi, tu di, không có sự khác nhau về địa lý ấy. Chú: Thứ nhất, tứ thời là xuân, hạ, thu, đông. Thứ hai, vũ minh là mưa gió, âm u. Thứ ba, khu lăng là núi đồi, khanh khảm là hang động. Thứ tư, kinh cức là dây chằng chịt, sa dược là đá nhỏ. Thứ năm, thiết vi chỉ ngọn núi của một đơn vị thế giới ở ngoại vi, tu di tiếng Ấn Độ. Trung văn có nghĩa là ngọn núi rất cao, là trung tâm của một tiểu thế giới. Kinh: Duy dĩ tự nhiên thất bảo, hoàng kim vi địa, khoan quảng bình chính, bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu thâu thập phương, nhất thiết thế giới. Giải: Hoàn cảnh vật chất của thế giới Tây Phương cực lạc đều do bể báu mà thành. Mặt đất bằng vàng ròng, diện tích rộng lớn không cách gì tính toán. Cõi nước lại còn đẹp đẽ, vi diệu, trang nghiêm, thanh tịnh, vượt qua tất cả thế giới trong mười phương. Chú: Thứ nhất, thất bảo chỉ vàng bạc, pha lê, lưu ly, thủy xương, hổ phách, ngọc đẹp, mã não. Thất ở đây diễn đạt ý tròn đầy. Thất bảo cũng là chỉ vô lượng chân báu. Thứ hai, kỳ lệ là hết sức đẹp đẽ, hoa lệ. Kinh: A Nan văn dĩ, bạch thế tôn ngôn, nhược bỉ quốc độ, vô tu di sơn, kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên, y hà nhi trụ. Giải: Sau khi tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói xong, tôn giả liền bạch với Đức Phật: Giả như thế giới cực lạc không có núi tu di, thế thì tứ thiên vương cho đến đao lợi thiên vương dựa vào chỗ nào mà đứng vững? Chú: Thứ nhất, tứ thiên vương chỉ tầng trời thấp nhất của dục giới ở lưng chừng núi tu di. Thứ hai, đao lợi thiên là tầng trời thứ hai của dục giới ở trên đỉnh núi tu di. Hai tầng trời này đều là địa cư thiên. Kinh: Phật cáo A Nan, dạ ma đâu xuất, nãi trí sắc vô sắc giới, nhất thiết chư thiên, y hà nhi trụ. A Nan phát ngôn, bất khả tư nghị, nghiệp lực sở trí. Giải: Đức Phật hỏi ngược lại A Nan, cõi trời dạ ma, cõi trời đâu xuất, cho đến cõi trời sắc giới, vô sắc giới, cùng hết thảy cõi trời nương tựa vào chỗ nào mà trụ? Tôn giả A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, các cõi trời ấy nương tựa vào định lực không thể nghĩ bàn của chúng sanh mà đứng vững. Chú thứ nhất, dạ ma là tầng trời thứ ba của dục giới, đâu xuất là tầng trời thứ tư của dục giới. Từ cõi trời dạ ma trở lên đều là cõi trời thông cư, đứng giữa hư không. Thứ hai, nghiệp lực, ở đây chỉ công phu của thiền định. Kinh Phật ngữ A Nan, bất tư nghị nghiệp, như hà chi na, nhữ thân quả báo, bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo, diệt bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn, bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, diệt bất khả tư nghị. Kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực, trụ hành nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ. Giải, Đức Phật nói với A Nan, nghiệp lực không thể nghĩ bàn, bao quát phạm vi rất sâu, rất rộng. Ông có biết không? Quả báo tự thân của ông không thể nghĩ bàn, vì sao lại có vô lượng vô biên thế giới? Vì sao lại có ba đường sáu nẻo khác nhau? Nhân vì nghiệp thân quả báo không thể nghĩ bàn của chúng sanh khác nhau, căn lành học Phật của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, nguyện lớn, hạnh lớn của chư vị cho đến sự thành tựu trí tuệ, từ bi, đức năng, cõi nước của chư vị đều không thể nghĩ bàn. Chúng sanh của thế giới cực lạc đều phát tâm bồ đề, lấy một câu danh hiệu mà khế nhập vào biển nguyện Di Đà. Vì thế chư vị thường an trú trong nguyện lớn, hạnh lớn mà Phật A Di Đà đã thành tựu. Thế giới cực lạc dựa vào công đức của chúng sanh, sức mạnh của điều lành của chúng sanh cho đến bổn nguyện của sức mạnh oai thần của Phật A Di Đà đã thành tựu. Vì thế không cần phải nương tựa vào núi Tu Di mà vẫn tự nhiên an trú. Trú thứ nhất, nghiệp, có nghĩa là tạo tác, một số là chỉ hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng. Thứ hai, quả báo, là chỉ nghiệp ác đã tạo ở đời trước, chiêu cảm quả báo trong đời này. Thứ ba, nghiệp báo, chỉ nghiệp nhân và quả báo, cũng chính là nghiệp nhân thiện ác đã tạo ra, mà cảm thọ quả báo khổ hay lạc. Thứ tư, thánh lực, lực là năng lực, lực dụng, ở đây chỉ sức mạnh oai thần của chư Phật. Thứ năm, thiện lực, lực dụng đạt được nhờ y pháp mà tu hành, gọi là thiện lực. Thứ sáu, hành nghiệp địa, chỉ nguyện lớn, hạnh lớn của Phật A-di-đà, cái chỗ thành tựu nghiệp lớn gọi là hành địa nghiệp. Kinh A-nan bạch ngôn, nghiệp nhân quả báo, bất khả tư nghì, ngã ư thử pháp, thật vô sở hoặc, đản vị tương lai chúng sanh, phái trừ nghi võng, cố phát tư vấn. Giải, Tôn giả A Nan bạch, trước nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn của chúng sanh, chẳng có điểm nào con nghi ngờ cả. Chỉ vì chúng sanh, hơn nữa là chúng sanh ở thời mạt pháp, họ năng cố chấp trước sự lý ấy, thỉnh thoảng họ có những nghi ngờ, vì vậy con mới khai thỉnh Thế Tôn khai thị. Chú thứ nhất, nghi võng, nghi là nghi ngờ, võng là thí dụ cho, nhiều mà phức tạp.